Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
Chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay.
Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chưa tìm đâu.
Lỡ vì lòng ta đắm mê não nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê. Đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta bàn chân bước chưa nên hành thiền.
Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chưa tìm đâu.
Lỡ vì lòng ta đắm mê não nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biến chân khô
đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta bàn chân bước chưa nên hành thiền.
Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta.
Namo. chúng ta không cần đỡ niệm Phật và mục đích chúng ta niệm Phật để làm gì? Mục đích để làm gì? Cầm đi đâu cho thầy? Thầy phải khảo bà làm được. Thầy có ai biết? Thầy sẽ thảo cho 5 phút thôi. Thì khi ngộ là lúc đầu tiên. Nói
sao?
Có nhiều rồi. Có video thế này
buổi tối
Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta là lớp thiện sơ tâm thương các bạn đồng tu. Người niệm Phật chúng ta với mục đích là nhất tâm báo đoạn, còn những cảnh sanh là sẽ tiếp tục là A Di Đà Phật.
Niệm Phật là nhất tâm bất loạn để cầu quả sanh về thế giới thế vô cực lạc. Ai có ý kiến nhé? Và có ý kiến khác không? Phật tử từ Thiên Hòa đâu? À, con đi chùa lâu chưa? Rồi, con trả lời cho thầy theo quan điểm của con xem.
Mười lần.
Nó không gần được.
Niệm Phật A Di Đà có mục đích là thứ nhất là nhất tâm bất loạn, thứ hai là diệt trừ phiền não, thứ ba là diệt trừ tham sân si, tham mạn tham lòng.
Con có hướng về nhà cái định độ ở chương thế giới của Đức Phật Di Đà
có à?
Có à?
Con cầu cho
rồi xin cảm ơn cho chặt lá tay. Rồi bây giờ còn ai có ý kiến khác không? Ai ai mà tu niệm Phật không được giảng sanh dân này, không được giảng sanh 20 mấy người mong được giảng sanh dân phải không? Rồi rồi bây giờ ai tu niệm Phật để mong giải thoát cho nên rồi cũng mong cầu giải thoát luôn. Rồi bây giờ ai tu niệm Phật không Đức Phật A Di Đà rước lên khi mình tập trung cho ta. Rồi xin cảm ơn. Có ai tu niệm Phật ngoài cái ba cái ý này không? Một cái tu niệm Phật à, tôi đúng ở ngoài cửa ngoài ba ý này tu niệm Phật để làm gì? Nói lớn lên cũng được cả. À, đưa tâm về với thân này. Niệm Phật để cho thân khẩu ý thanh tịnh như vậy. À, tôi nói đưa thở tâm về với thân cảm hiểu luôn. Rồi, bây giờ để giải tỏa được quan điểm của người hành giả tu tịnh độ, để chúng ta biết hướng để chúng ta trở về. Hôm nay từ cái lý do này, thầy sẽ trình bày một cái chủ đề được mang tên tìm về tịnh độ. Xin cảm ơn. Khi nói đến tịnh độ là chúng ta phải liên tưởng đến thế giới của chư Phật. Mà khi liên tưởng tới thế giới của chư Phật, chúng ta phải biết thế giới chư Phật nằm ở đâu. Nằm ở đâu biết không? Ở đâu? Mình phải biết, mình mới về. Ví dụ chúng ta đang muốn đến chùa Thiên Hòa Mai Pháp mà chúng ta đã ở Phan Rang, chúng ta đã ở Huế, ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu nói chùa Thiên Hòa đâu chỉ ở Nha Trang, Thì như thế thì mọi người phải hướng về Nha Trang để đi về phía Nha Trang để mua đất rồi. Nhưng mà chúng ta không biết chính xác chùa Tiến Hòa nằm đường nào, số địa chỉ nào, phường nào, chỉ biết ở Nha Trang thôi thì đi mãi đến Tiến Hòa nằm đâu đó. Làm sao sẽ thấy được Tiến Hòa? Người tu tịnh độ là gì? Muốn trở về thế giới của chư Phật, mình phải biết thế giới chư Phật nằm ở đâu. Đó là một vấn đề. Chúng ta là người học Phật, Đức Phật của chúng ta là đại trí, chúng ta phải là tiểu trí. Còn nhà tông không có một cái cánh đó, nhà tông hay nhà công hả? Nhà công không công cái ví dụ lâu đi cánh đó không? Tôi xin mời nghĩ qua hai câu nghe. Như vậy thì chúng ta đã đến được thế giới chư Phật, mình phải biết những chính xác là ở đâu thì chúng ta tu, chúng ta phải làm hướng về với đúng. Còn bây giờ nói thế giới tây phương cực lạc của Đức Phật Di Đà nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Phương Nam phương nào? Phương Tây. Phương Tây là phương Tây là ở đường nào? Phương Tây. Khi nhắm như phương Tây vậy đi mãi có tìm được thế giới chư Phật cảnh định độ của chúng ta phải không? Có ai đi đó chưa? Có ai thấy chưa? Tại sao chúng ta đang hướng về? Là đạo của mình. Chúng ta học làm sao? Chúng ta tu làm sao? Để mọi người phải tiếp phục, bởi vì mình tu đúng hướng, đúng theo lời dạy của Phật. Người tu niệm Phật, học tu thiền, hay tu định độ, đòi hỏi trước tiên mình phải có lòng tin. Mà lòng tin là một trong ba cái hạnh nguyện lớn đó. Kỳ văn tin của người tu tịnh độ là tính hạnh và nguyện. Nhưng mà cái đức tin của mình là tin tuyệt đối, nhưng mà tin bằng trí tuệ, không tin bằng cảm xúc. Nếu mà mình tin bằng cảm xúc thì đôi khi lòng tin mình bị chặt hơn. Mình tin tuyệt đối mình sẽ tu theo pháp môn tịnh độ, chắc chắn mình sẽ trở về cảnh tịnh độ, chắc chắn mình trở về cảnh. Và chẳng những trở về mình tin rằng mình sẽ trở thành Đức Phật A Di Đà, cái khẳng định rõ. Các vị có bao giờ tin tưởng mình sẽ trở thành Đức Phật A Di Đà không? Có không? Có không? Thấy chưa? Đấy. Không tin tưởng được thì làm sao sẽ theo Phật Di Đà được? Các vị quên Đức Phật Thích Ca cái câu gì? Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Tại sao sẽ không? Cái hùng hình của người Địa Tạng Phật. Nếu chúng ta khẳng định được, chúng ta mới biết rằng đấy. Mà chúng ta không khẳng định được thì chúng ta tu mờ mờ ảo ảo, đi đường mô, đó là một vấn đề. Cho nên một bất cứ một người tu pháp môn nào cần phải có một cái lý trí vững chắc, một cái bản lĩnh, một cái hùng lực, mình mới tiến tu. Quay trở lại vấn đề, nếu các vị nói thế giới chư Phật, đặc biệt là cảnh tịnh độ của thế giới chư Phật A Di Đà nằm ở phương Tây, xa lâu như vậy, chỉ bằng cái gì đấy, không biết gì cả. Như vậy thì thế giới của Đức Phật A Di Đà có hay không? Chúng ta phải tìm hiểu. Tìm hiểu rồi mình mới đến được chứ. Nếu không có thì làm sao Đức Phật A Di Đà Thích Ca trình bày thế giới cực lạc trong kinh A Di Đà? Mà nếu có sao sẽ chẳng ai thấy hết trơn? Cho nên đây là cái chúng ta học phải động não, phải tư duy, văn tư và tu. Chúng ta nghe, chúng ta phải suy nghĩ rõ rồi chúng ta mới tu. Cho nên sẽ chỉ chủ đề để chọn là trở về tịnh độ, là chúng ta tu để trở về tịnh độ. Trở về tịnh độ nó nằm ở đâu? Mà muốn biết thì phải hiểu được tịnh độ là gì. Cái đó là điều chúng ta phải hiểu biết ra. Cho nên một ví dụ như này, Đức Phật Thích Ca giới thiệu cả Thế nhưng tương lai trong thời điểm nhà cho đối tượng nhà, chứ không phải hết cho tất cả chúng ta. Đối với những người cơ bản sơ sơ mới học đạo, họ đắm chìm trong cái bể khổ sâu sầu, họ đắm chìm trong những dục lạc của thế gian, tiền bạc thất lợi thì hiện vật chất, họ vẫn đau khổ. Đức Phật vẫn cứu họ, cho nên Đức Phật đà nguồn phương tiện hướng dẫn cho chúng sanh cơ bản, những người sơ sơ biết được muốn cứu khổ họ là phải để cho họ rời khỏi thế giới đến trường trần. Ngài mới giới thiệu cần cái tay chân tự lành, cái nơi sung sướng hạnh phúc không có khổ đau, nơi mà đất đồng vàng lá hồng đậm chim hót và Phật pháp thế giới thanh tịnh không có phiền não đau khổ. Đức Phật Thích Ca dùng phương tiện để trình bày thế giới tự lành của Đức Phật A Di Đà để chi, để khuyến khích những người cơ bản thấp kém để tránh bớt cái này, để về thế giới tự lành bằng cách niệm Phật và tu theo pháp môn tịnh độ để trở về đến thế giới tự lành sung sướng không còn khổ đau. Đó là quan điểm của Đức Phật dành cho những người sơ sinh. Còn chúng ta tu là từ một năm cho tới 10 năm, cho nên thả thắt thả chúng ta phải nâng lên một cặp hơn, chứ khi chúng ta không có đương theo cái đó được nữa phải nâng sâu hơn, cao hơn để trở về thế giới tương lai đã nằm đâu. Nếu giả sử chúng ta cảm nhận thế giới của Đức Phật là thế giới có hình thức như mà trong tiếng Anh là giới thiệu của Phật, thì chúng ta thật sự chưa hiểu được cái ý nghĩa của Phật. Bởi vì thế giới chư Phật không có hình tướng, là thế giới vô tướng. Mà thế giới vô tướng này chỉ cần có những người có tâm thanh tịnh mới có thể ở được thế giới của chư Phật. Cho nên rằng nếu chúng ta dùng cái thân phàm này để tìm cầu thế giới chư Phật có hình tướng, thì giống như chúng ta mù sờ soi. Vì đó là cái Phật Thích Ca dùng phương tiện chỉ tạm thời cái nơi đến cho những người sơ sơ thôi, giống như trong kinh Pháp Hoa thẩm hóa thành vụ. Các vị có đọc kinh Pháp Hoa không? Các vị biết thẩm hóa thành vụ đó không? Đó là cái mà Đức Phật đang động viên chúng sanh tu học theo Ngài, khuyến khích chúng sanh tu tới mức độ mà khuyến khích rồi chúng sanh cảm thấy mệt mỏi quá rồi, Ngài tới tiếp tục khuyến khích nữa, khuyến khích rồi mà người ta không đi nổi nữa rồi, thì lúc đó Đức Phật tạm thời hóa ra được một cái thành để chúng sanh tạm thời nghỉ ngơi ăn uống rồi hồi phục sức khỏe. Rồi bắt đầu Đức Phật mới bắt tu bỏ hẳn cái quán tập được, khuyến khích chúng sanh sao đây chỉ là cái là thành cái cách cư nghỉ ngơi thôi, chưa phải là cái đó sao sao cái nơi đó sao là chúng ta phải rời khỏi để tiếp tục đi nữa gần tới rồi, đó mới là cái đó sao sao chúng ta. Cái phương tiện của Đức Phật nói cho cái Phật này thì thế giới của Đức Phật và chúng ta thường nói là thế giới phương Tây ấy, giống như quán tập để tạm thời cho tất cả chúng sanh hình chung đó một cái điểm để chúng ta cố gắng đến nỗ lực để đến. Mà khi đã đạt rồi chúng ta phải phá tiếp tục đi nữa về thế giới mười phương chư Phật. Thế giới chư Phật và phương Tây thì rất quá đúng, mà thế giới chư Phật là mười phương thế giới, chỗ nào cũng có thế giới chư Phật. Nếu như tâm chúng ta thanh tịnh thì từ chúng ta tạo được thế giới chư Phật ngay trong các cái bản chất của chúng ta, nơi chúng ta đang sống. Cái gì đó, cho nên thế giới chư Phật là có hình tướng, đó chỉ là tạm thời cho những chúng sanh cơ bản thôi. Bởi vì chúng ta nhớ Phật pháp chúng ta là khẳng định, theo Đức Phật khẳng định Phật pháp là vô thường đúng không? Cái quan trọng là các pháp đều là vô thường giả tạm, do duyên giả hợp để hình thành, rồi do duyên giả để ngoại diệt, sanh diệt diệt sanh tạo thành một cái dòng sống luân hồi. Cho nên tất cả con người chúng ta. Tại sao già? Bởi vì nó sẽ chết, cái thân tứ đại sẽ rụi tàn, không còn những hình tướng như xưa sẽ. Thầy quan thành 53 tuổi, hình tướng khác cái hình tướng thầy quan thành 51 tuổi, và khác luôn 45 tuổi bây giờ đấy. Đâu có giống như thầy quan thành lúc còn 2-3 tháng đó, có phải hình tướng thay đổi. Nhưng mà ông thầy quan thành vẫn là ông thầy quan thành. Cho tới lúc hoài diệt cái thân này rồi, nó sẽ phải gì? Cho nên thân người mình có mà giả có, bởi vì do duyên giả thật mà giả thật, và nó mất đi cũng do duyên giả để mất đi được xa xa cái mới, chứ đâu có kết thúc được. Mình phải hiểu được cái này. Thì nếu như là sự chúng ta cho thế giới của Đức Phật Di Đà có hình tướng như chúng ta, là thật sự chúng ta chưa hiểu lời của Đức Phật cả. Mà thế giới duy vật mà có hình tướng thì chúng ta nhìn thấy được thì nó là giả. Giả là có rồi nó sẽ hủy hoại cái tâm khác. Như vậy thì mà thế giới duy vật là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thế giới vô tướng thì mình gọi thế giới duy vật. Mà muốn cảm nhận được nó, muốn sống với một thế giới duy vật thì chúng ta phải sống với tâm thanh tịnh để chúng ta sẽ cảm nhận được thế giới duy vật thành tâm. Chỉ còn một cái tâm phàm phu, tâm phiền não thì chúng ta đi tìm thì tìm mãi không bao giờ thấy được cái giá trị thật không. Cho nên chúng ta phải hiểu một cách độ cao hơn một chút nữa. Thế giới Đức Phật ở phương Tây, Đức Phật Ca Di Đà ở phương Tây đó là một cái quá thành tựu tạm thời cho những điều cơ bản. Người ta có tính tâm, người ta tạm thời có một điểm nhân nhất để họ hướng về chuyên tâm hướng về. Khi hướng về rồi, họ không cần tự tại ở một phương Tây mà họ biến thế giới chư Phật thành mười phương, chỗ nào cũng có thế giới của chư Phật nếu như tâm chúng ta thanh tịnh. Cho nên trong kinh mới nói rằng là kỳ tùy tâm thanh tịnh tức Phật và độ tịnh. Tùy theo cái tâm của mình thanh tịnh thì tất nhiên những nơi đó trở thành cõi Phật thanh tịnh của chúng ta. Như vậy thì các vị có đạo ý rằng sự giải thích của tôi đó có hợp lý hay không, hay là ai có thắc mắc thì nên xin chân thành để kiến nghị những việc gì giải thích của tôi. Chúng ta là Phật pháp là chúng ta đưa về một cái thế giới chính trí, một cái vấn đề triết học thực tế khoa học, chứ không phải bằng niềm tin. Có thế giới chư Phật nhưng mà không phải là thế giới vô tướng, không phải là thế giới có hình tướng như chúng ta, mà là thế giới vô tướng. Ngữ ở đâu? Ở mười phương thế giới đâu cũng có cả. Giống như không khí vậy đó, đâu có thấy hình tướng. Nhưng mà ở đâu cũng có không khí cả. Mình tạm thời cảm nhận được cái đó. Như vậy mà nếu chúng ta đã đòi hỏi, nếu chúng ta tu niệm Phật và mục đích trở về thế giới của Đức Phật Di Đà, thì chúng ta phải biết nằm ở đâu chúng ta mới về chứ. Chúng ta phải sẵn sàng. Cái thứ hai, nếu chúng ta niệm Phật để cầu giải thoát thì chúng ta phải hiểu được cái nghĩa giải thoát của Phật giáo như là ý nghĩa giải thoát là gì. Giải thoát không phải là phải rời bỏ cái gì đó, rời xa nó để đi về một cái mới hay không, hay cái nghĩa giải thoát của Đức Phật là như thế nào. Nếu giả sử chúng ta cảm thấy cuộc đời ta bà là đau khổ quá rồi, đúng không? Mệt mỏi quá rồi thì nghe Đức Phật Thích Ca nói đây có cảnh giới này nè, con cảnh giới của Đức Phật Di Đà thì tiên họ sung sướng nè, thì khi họ mình thoải quá nè, thoải quá bỏ cái đáng tu, bỏ cái giới ta bà lên cái cây cây cực lạc. Nếu giả sử quan điểm rất bình thường như vậy thì chúng ta hiểu được từ Phật chưa, chưa hiểu được gì cả. Nếu cái tâm niệm của chúng ta tu mà muốn thoát cái khổ ra, trở về cảnh sung sướng, không có chấp tham ở trong đó, muốn sung sướng trên mới ra tu. Như thế thì tu vì sung sướng chứ không phải là tu vì một cái chất lượng thật sự của người bị ngộ đạo. Thế thì người ta hỏi như thế thì mình cứ anh tu mà không còn sung sướng thì anh bỏ cái khổ sở, anh bỏ cái tham. các vị làm tròn chữ hiếu chưa? Đạo Phật là đạo hiếu. Mồ mả ra đi ông bà chúng ta đặt ở đâu? Trêu ở đâu? Hả? Ở cõi ta bà này, đúng không? Chúng ta ở đâu? Ở cõi ta bà. Chính xác nhất những người ở thế này ra thì ra đi dọc dọc cho cả đại ra đây. Bây giờ mình vô cái kiểu gì á, mình thấy sung sướng mình bỏ tất ra, bỏ mẹ, bỏ mồ mả ông bà ra đi để trở về cái cảm giác tên chưa được làm. Như vậy thì ai trong trong mồ mả của gia đình chúng ta? Chữ hiếu nó làm sao? Mà đạo Phật có chữ hiếu là làm đạo Phật. Nếu người ta hỏi như vậy thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Đó là một vấn đề để tất cả những hành giả tu tịnh độ phải tư duy và phải sáng suốt tu đúng theo cái chi giới của ý nghĩa của Phật chúng ta. Cho nên rằng tu mà để giải thoát khỏi khổ đau, giải thoát khỏi cái sự mà đau khổ của trần trần tục này, trở về với cái việc làm thì chúng ta phải sửa lại. Cái thứ hai, nếu tu mà để giải thoát khổ đau thì mãi mãi không bao giờ giải thoát được. Tại sao? Tất cả chúng ta là một con người, đã là con người phải theo quy luật sanh già bệnh và chết, không ai tránh khỏi cả. Thậm chí Đức Phật của chúng ta khi thành Phật, ngài vẫn bị quả báo, đúng không? Bị đề bà đa số đá hại Phật pháp, duyên nghiệp vẫn còn. Mà ngay cả Đức Phật thành Phật, ngài vẫn còn bị bệnh vì ăn bát cháo nóng gặp đủ ở thùng cả. Thế thì thành Phật rồi vẫn có tự bệnh tật, nhưng mà khác với chúng ta là thân bệnh nhưng tâm đắc Phật không có bị gì nào trói buộc, vững trụ trong cái sự sáng tạo. Cái nghĩa giải thoát khổ đau có nghĩa là chúng ta đối diện khổ đau mà không bị khổ đau hoành hành. Tương tự chúng ta tâm vững thanh tịnh nghĩa là giải thoát khổ đau, chứ không phải là chúng ta tu mang trên người chúng ta tu các quả mà không có định đặt là chúng ta đi sang nguyên lý của cuộc đời. Cho nên Đức Phật biểu tượng cho chúng ta ngài đang Phật, ngài vẫn bị bệnh nhưng mà tâm này vẫn an nhiên tự tại, không như chúng ta. Chúng ta có giàu sang chúng ta cười, chúng ta có chúng số chúng ta cười tươi. Khi chúng ta định đặt là mặt chúng ta héo như một con sâu sẹo, có tươi được lắm. Các vị ông tin vô nhà thương coi, không có một cái miệng cười nào đối với những người dân gian các vị bệnh nhân, trừ là nhà thương đi thì có, ngoài ra không bao giờ có được cái gì thì vui cả. Thế thì chúng ta bị lệ thuộc cái ngã, cho nên khi bệnh tật tới chúng ta không đấu tranh được, chúng ta phải buồn khổ. Cho nên tu giải thoát khổ đau có nghĩa là đối diện khổ đau mà tâm không bị đau khổ, có nghĩa là giải thoát khổ đau của đạo Phật chúng ta. Tu để diệt trừ tham sân si, đó là cái nghĩa. Nhưng mà đúng cái nghĩa của nó, đúng từ đó, tu là chuyển hóa tham sân si, chuyển hóa phiền não thành vô đề, chứ phải diệt tận đó. Từ gì phiền não tức vô đề, bà tai này nhẹ, mặt này mặt đen này gọi là phiền não, mặt trắng gọi là vô đề. Mình tu một sáng mà phải rửa tai hoài, đó là vô đề. Mà tu có cái kiểu mình là cái màu đen thui như thế này là tu là phiền não, nó cũng nằm trong bàn tay chúng ta. Nó ý tu không? Cho nên cái tâm của chúng ta tu là không có diệt phiền não. Tại vì nếu diệt phiền não giống như màu đen này, ta diệt nó chúng ta chặt cho bàn tay của chúng ta không được. Cho nên rằng chúng ta tu niệm Phật không phải diệt trừ phiền não mà giải thoát phiền não, có nghĩa là chính chỉ một phiền não là chúng ta giải thoát. Bởi vì phiền não tham lam sân hận si mê nó trói buộc tâm của chúng ta nhiều giờ, khi chúng ta làm nô lệ cho phiền não rồi, cái chúng ta giải thoát nó có nghĩa là chính chỉ một nó không thể nó chính chỉ một nữa, làm chủ được phiền não nghĩa của nó là giải thoát phiền não là như thế. Và từ làm chủ được phiền não rồi chuyển hóa từ phiền não cho thành vô đề. Mình tu là từ vọng tâm trở về chân tâm ấy cũng là một trong chuẩn nữa, hình thì bóng hình với bóng. Cái hình của mình đấy, ví dụ ông thầy Thạnh ở đây, ví dụ như là cái chân tâm là thầy Thạnh đi, cái vọng tâm của mình là gì? Ánh sáng chiếu ông thầy Thạnh là có cái bóng của ông thầy Thạnh, cái bóng đó gọi là vọng tâm của chúng ta. Bây giờ chúng ta diệt vọng tâm bằng cách nào? Không bao giờ diệt được. Làm sao để chuyển hóa từ vọng tâm nó trở về cái chân tâm? Cái bóng của ông thầy Thạnh làm sao để tìm được cái bản thân của ông thầy Thạnh? Đó là tu là chuyển hóa, chứ không phải tu là để diệt hết cái này cái đó. Nắm bắt được cái nghĩa từng từ một. Cho nên nếu đại sĩ chúng ta tu mà để mà mong cầu không có bị bệnh tật khổ đau thì không có. Đức Phật Phật đồ còn phải đối diện chúng ta thì làm sao chúng ta có đối diện được? Biết mà tu có điện như thế nào để đi với chính những người đệ Phật đó khỏi tự mạnh và hiểu đạo như thế nào để đối diện trần cảnh mà tâm nó không bị gia đạo đau khổ, cầm cái gì mà không bị nhiễm mô bởi tiền, ở trong danh vọng không bị danh vọng quay mình, ở một cái ngôi vị vị cao vẫn tôn trọng mọi người, cởi mở gần gũi, không có phải thành hệ ở thế với ai. Cái đó là ngồi trong danh vọng nhưng không bị danh vọng chi phối chúng ta. Chúng ta giải thoát khỏi danh vọng là nghĩa đó. Chứ nếu người này tu mà không cần tiền bạc thì chết là không được. Ni chủ này mà không cần tiền thì làm sao có tiền xây chủ? Nhưng mà quan trọng giữ tiền và làm chủ dùng đồng tiền không bị tiền chi phối, đó là giải thoát khỏi tiền bạc. Cái nghĩa đó là trên sở dĩ là Đức Phật khuyên người tu là bất chấp gì sanh sự kim ngân bảo vật, là khuyên chúng ta không nên cầm nắm tiền vàng bạc châu báu, bởi vì nếu chúng ta phát kéo thì càng cầm nhiều chúng ta càng phiền não, càng chấp nhề thì chúng ta càng đau khổ. Nhưng mà nếu chúng ta cầm là chúng ta làm chủ dùng đó, chúng ta càng đâu có phạm giới. Cho nên nếu đã xét xử chúng tôi là tuân theo luật, không giữ tiền nhé, sao có tiền để đi xe? Ni trưởng mà không giữ tiền sao có tiền xây chùa? Ví dụ hôm nay bà lại đi chủ tới bà đi trưởng con bắt ta con cúng ra 1 tỷ để đi trưởng xây chùa nhé. Đi trưởng nói thôi con bà giữ đi, tôi không làm không giữ tiền để làm trần cho khỏi. Dạ cô Phật, 2 năm sau nó được chúng ta cần tiền chúng ta sẽ chịu quá quả là 2 năm trước và phát tâm đã cúng 1 tỷ, bây giờ tôi chuẩn bị tôi xem chùa và cúng chúng ta dạ hãy đi đồng vật và thầy thầy quan thị cho con lúc đó không có tiền, bây giờ con làm ăn thất bại không có tiền, thế thì chúng ta mất cơ hội đúng không? Đó là thực tế. Cho nên là người tu của chúng tôi đã biến chuyển nhận đúng không, không có chấp đó. Cho nên là đi chữa phải người cúng đi chữa tuần gì giữ đó là tiền của tam bảo để chi, để cần xây chùa, cần in kinh sách, cần cái này cái đó thì tiền này sẽ phục vụ cho tam bảo và tiền này để đâu cho các thầy các cô ăn học thành tài để hoàn thiện chân pháp, chứ không phải tiền mà đi chuyển giữ để dựng sạch hai cái khác nhau. Cho nên chúng ta tu vậy muốn giải thoát thì chúng ta đừng xa rời những cái gì trong thế tục, gần nó nhưng làm chủ được nó thì chúng ta giải thoát rồi. Xem là một trong vùng chứ không ra ra khỏi vùng. Chúng ta tu là trong cuộc đời chúng ta tu chứ không xa rời nó để tu. Chân thành của Phật giáo chúng ta là cho nên rằng thế giới thiên nhiên được là chúng ta tin là có, nhưng mà thế giới của chúng ta không phải như chúng ta nghĩ là có một thứ như thế giới của chúng ta, mà thế giới đó là thế giới vô tướng. Vô tướng này là bởi vì dùng tâm thanh tịnh mới cảm nhận và sống với thế giới của chúng ta. Một cái thân của chúng ta là tham lam sân sợ si mê này, tham tiền tham sắc tham danh tham lợi tham đủ thứ, mà chúng ta cứ mong cầu về thế giới đây chúng được là mong cầu thế nào đó, nhìn về nó tận hưởng về nó như thế này. Cho nên chúng ta phải khẳng định rõ là một người hành giả tu cần đầu là chúng ta phải biết nơi chúng ta sẽ trở về là sẽ khỏi cần đầu. Khi mà tỉnh độ đó mà ra chúng ta phải bắt đầu truy tìm xem làm ở đâu để chúng ta phải đạt được cái ý nghĩa. Cho nên đến đó là tu niệm Phật để mà giải thoát khổ đau á, mong cầu là diệt gì khổ đau là diệt gì não là phải coi tiền đi không có. Nhưng mà nếu tu niệm Phật để nhất tâm hốt loạn thì được. Tu niệm vật để mà chúng ta có được cái sự thanh tịnh thì được. Tâm thanh tịnh thì tự mình tạo cái giới Phật tịnh tự chúng ta có còn đâu nữa. Không đi tìm cái mô. Thì đây là các vị mà đi qua Mỹ 18 tiếng trên thế ba. Mà như tôi mà đi mà xuống cái tinh tương nó gãy rồi. Mà các cô bác 80 tuổi mà đi thế giới Tây Phương mà đòi đi thì chúng ta bằng cái gì? À, ở đâu cái thuyền đi thì còn tới không biết ở đâu. Cái thứ hai nữa, tu để mong cầu Đức Phật A Di Đà tiếp nhận. Tại sao chúng ta không khẳng định chúng ta sẽ là Đức Phật A Di Đà trong tương lai mà chúng ta để mong cầu Đức Phật khác để dẫn dắt mình có chủ Đức Phật không? Có không? Có. Tu là trở về Phật tánh của chúng ta, tu thì đạt được trí tuệ. Khi có trí tuệ rồi Phật tánh hiện ra, Phật tánh đó là Đức Phật A Di Đà, tự chúng ta sẽ giúp chúng ta. Đức Phật A Di Đà chúng ta thấy là một cái biểu tượng, một cái hình ảnh giống như một mặt trời luôn chiếu rọi ánh sáng của chúng ta đi trong con đêm. Chứ mặt trời không có cần đến chúng ta để bóp chúng ta được. Cho nên nếu chúng ta nói Phật A Di Đà trước là chúng ta phải quan cái Đức Phật của chúng ta. Đức Phật hướng dẫn chúng ta. Nếu chúng ta nói là chúng ta ráng tu tịnh độ để Đức Phật A Di Đà trước nhé. Như vậy những người không tu tịnh độ Đức Phật A Di Đà có trước hay không? Hay là trước những người mà xuất gia chuyện ngày tối? Nếu như vậy thì Đức Phật A Di Đà vẫn còn phân biệt quá. Thì thế chúng ta tự vô tình đưa Đức Phật A Di Đà chúng ta vào một cái thế giới là thiên chắc chắc. Đức Phật và thương chúng sanh tất cả mọi con người. Ngài các ngài luôn hộ trì chúng ta, gián tiếp và trực tiếp là bằng lời dạy của Đức Phật. Ta là từng hành Phật, từng tu pháp không như vậy, để lại những cái lời dạy đó cho các vị. Các vị cũng như ta muốn thành Phật thì các vị phải tu theo lời dạy đó sẽ thành Phật A Di Đà. Cái tự như thế. Chứ mình tu mình cứ mong muốn rỗi thì như thế thì qua cho Đức Phật Di Đà. Đó là cái các vị phải suy nghĩ để chúng ta tự chúng ta cứu chúng ta trong hai cái này. Đức Phật là một vị đạo sư dẫn đường chứ không phải là người cứu khổ chúng ta, hướng dẫn cho chúng ta giải thoát khổ chứ không cứu khổ. Nếu cứu khổ thì chúng ta đâu cần cứu. Chỉ một lần nghĩ đến ngày cầu nguyện ngày cũng như thế thì tốt lắm đi. Cho nên nhân quả của Phật rõ ràng. Anh muốn thành Phật thì anh phải học theo cái hành của Đức Phật, nói như Phật, hành động như Phật, suy nghĩ như Phật để các anh thành Phật trong tương lai. Nó rõ ràng đấy. Cái tu học mà lười biếng giải đãi, cứ niệm Phật mà cứ lười học hành lười tu, mong Đức Phật thiên già rước thì ngày làm gì rước chúng ta được. Ngài chỉ giúp những người có tâm thanh tịnh mà rước đó là tâm của chúng ta từ Đức Phật Di Đà trong lòng đó là rước chúng ta, chứ phải hình ảnh bên ngoài của chúng ta. Hình ảnh đó là cái biểu trưng cho chúng ta thấy được đó là vì mà thành Phật. Chúng ta tin Ngài, chúng ta muốn thành như Ngài, chúng ta phải tôn theo Ngài. Đức Phật và chúng ta đã cho nên mỗi niệm chúng ta niệm danh hiệu Phật nhất cái tâm bất loạn. Tu như thế nào được như vậy? Một hơi thở chúng ta tắt, lập tức chúng ta sẽ trở về thế giới chư Phật. Lập tức chúng ta thành Phật ngay. Chúng ta niệm Phật làm sao mà trí chúng ta sáng, tâm thì não hết, ánh sáng, pháp sáng, đó là cái Phật tánh của chúng ta. Chúng ta thành Phật. Cho nên cháu ở đây nói là tu niệm Phật để mà dẹp trừ phiền não. Trong thời con nghi ngờ tu niệm Phật để mà chúng ta đạt được dứt tâm bất loạn là cả một quá trình dài để chúng ta tu niệm. Chứ phải là dẹp trừ Phật. Chúng ta tu niệm Phật như thế nào mà thấm vào sâu suy của chúng ta. Lúc nào tâm chúng ta phải chú trụ trong sự thanh tịnh đó. Lập tức khi chúng ta chết chúng ta phải trở thành trở về cái cảnh tịnh độ ngay ngay lập tức. hoặc là ngay do chúng ta còn sống duy trì, chúng ta đã sống trong thế giới tịnh độ mà chúng ta không cảm nhận được. Cho nên trở về tịnh độ có nghĩa là trở về cái cảnh tịnh độ trong lòng của chúng ta, cái cảnh thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh đó là cái chúng ta phải trở về. Và muốn được cái tâm thanh tịnh đó, chúng ta phải chuyên tu giới tịnh tuệ. Giới mà chúng ta đang giữ là năm giới cơ bản của người Phật tử. Chúng ta cố gắng gìn giữ. Gìn giữ đây không phải là ngăn chặn chúng ta. Giới luật Đức Phật không phải ngăn chặn chúng ta, mà giới luật Đức Phật là một năm tràng hoa thơm tô điểm nhân cách của con người chúng ta. Chứ không phải giới luật là ngăn chặn chúng ta, tức là cấm cái kiềm. Ví dụ như cái giới thứ năm, ngủ biến bất ẩm đủ. Giới thứ năm không có uống rượu. Bây giờ mình thêm chữ bia vô nữa. Bây giờ thêm bia vô. Luật không có ghi, nhưng mà mình thêm bia nó là sao. Cho nên khi mà nó rượu không á, mấy đứa học trò Phật Quan Âm bảo thầy Phật dạy là chấm uống rượu. Vì vậy uống bia được là không là cái lý. Nhưng mà các vị biết rượu là cái gì? Hãy nói tới chữ rượu á, định nghĩa đó, chữ ngắn cho ta là tất cả những chất chất mà có lên men làm cuồng tâm loạn trí con người đều gọi là rượu cả. Tất cả những chất tạo ra men mà con người uống vô làm cuồng tâm loạn trí đều gọi là rượu. Thế cái gì bia nó cũng rứa, chẳng những như thế mà còn hút chích thôi, cái gì cô gì hôn gì heroin gì này. Cái đó là chất nghị làm cho chúng ta tâm bồ đề là có chịu. Cho nên các vị nhớ là giới luật của Đức Phật đó là tạm thời giải khi có con người bị phạm. Ngài khuyên chúng ta đừng đẹp phải. Ngài khuyên biết là không cấm chúng ta uống rượu bia. Ngài khuyên không nên uống rượu bia hai cái khác nhau. Nếu Đức Phật cấm có nghĩa là Đức Phật có quyền đi như thế thì không phải là Đức Phật. Đức Phật luôn tôn trọng sự tu và cái nhân duyên của mọi con người. Chúng ta muốn giải khổ thì chúng ta phải nghe theo Đức Phật tự tu. Và chúng ta muốn tận hưởng những khổ đau thì chúng ta không cần phải nghe Đức Phật cài đặt cung cấp. Cho nên Phật giáo chúng ta khác hết tất cả các tôn giáo khác là Đức Phật luôn tôn trọng cái quyền quyết định của mọi con người. Chúng ta tu là tự giác, chúng ta tu theo đạo của Ngài. Cho nên là cái giới luật Đức Phật Ngài chưa bao giờ cấm chúng ta sát sanh. Mà Ngài khuyên chúng ta không nên sát sanh, hại cái phải cầu sanh. Cấm thì giống như là must, cái chữ must là cái cảm, buộc phải có thể thế nào. Nhưng mà khuyên có thể sử dụng chữ suốt, suốt dần dần, không nên thế nào. Cho nên cái danh từ tiếng Việt chúng ta phải nhớ là không nên, nó khác là cấm nó phải. Cho nên khuyên như thế để cho chúng ta suy nghĩ tự giác, nếu muốn thoát khỏi khổ thì nên giải hết sát sanh. Có biết không? Cho nên chúng ta giữ luật là chúng ta phải giữ được ý của Đức Phật dạy để chúng ta làm sao tuân thủ và uyển chuyển giới luật như thế nào để chúng ta sống trong cuộc đời này không bị khổ đau và cũng không bị bất đời xã hội mới gọi là người tu đúng mức. Chúng ta tu như thế nào mà chúng ta thoát ly cuộc đời vậy thì làm sao mà chúng ta thấy được đạo? Giống như hoa sen không rời mình, người tu chúng ta tu trong cuộc đời chứ không tu ra ngoài cuộc đời nữa. Đó là cái hình ảnh thực tế thâm thiết của giáo lý Phật của chúng ta. Cho nên một giọt cũng không nên thấm vào môi nếu như không cần thiết, trừ khi có bệnh nặng. Thầy chúng bảo cần rượu pha chế với thuốc để uống thì chúng ta cần phải nên làm như thế. Nhưng trước khi làm sanh tâm sa sâu rồi mới đâu phải được uống. Có nghĩa là cái con khai cho chúng ta. Còn nếu là sẽ chúng ta cấm tất cả mọi người không được uống rượu bia này. Như thế thì bởi thật thì các vị không có con ma mà tới nó đi Đức Phật đó. Không có con người nào dám quy Phật cả. Khó quá sao sống. Mà mình tu như vậy thì ra đời mình sống với ai đó. Có phải không? Cho nên các vị phải nhớ là Đức Phật quy nếu như không cần thiết thì không nên sử dụng. Còn khi cần thiết chúng ta sử dụng mà không phạm, nếu như lời nói cũng chỉnh tề, không bị giấy tờ bởi những cái việc nào, chỉ giữ được phong cách như vậy cú mà không phạm, chỉ có lại thừa cái giải thích từ cái này. Phải hiểu như thế nào? Vì vậy cho nên là những người mà chúng ta vi phạm, khi mà ra xã hội chúng ta còn phải bươn chải trong cuộc sống, chúng ta còn phải đi làm. Sếp của mình, ví dụ như người sếp sắp phải đi ngoại giao, đó là ký hợp đồng này, ký hợp đồng nọ, thì bây giờ đâu có phải ký ở trong cơ quan đâu, mà toàn là ký ở trong quán bia, quán nhậu, được ký ngay trên bàn không mà nè. Nên ký ở chỗ karaoke, cung gì đó, gà, gì đó. Như vậy thì mình muốn làm được việc, mình phải nhập thế, chuyển gì. Người ta yêu cầu nhậu, mà không nhậu thì không hoạt động được. Bây giờ sao? Giữ giới hả? Giữ giới đâu có đạo á. Trời ơi, cố chấp chứ đòi chuyển gì. Cho nên nếu như là tiếng chúng ta vẫn nhậu, nhưng mà nhậu tích gọi là nhậu làm sao chúng ta vẫn làm được công việc được thế tục, nhưng mà tâm chúng ta không bối loạn, vẫn còn đủ trí khôn để xác định tỉnh là được cái nào sai, thì chúng ta nhậu là không bị phạm. Phải hiểu được cái gì vậy? Vì Bồ Tát có nhập thế, tinh thần đại thừa có giải phóng vậy. Bây giờ thế nó dối nè, giới thứ mấy nó dối nè, hạ thế thứ mấy giới thứ tư, cái gì nó chân thật lắm. Thử hỏi các cô bác bán hàng có ai có chân thật không hả? Nó thật là đó mà mình nói thật, các người ta cũng nghĩ là mình nói thật là ngộ như thế. Bán hàng nó thật là giống tôi bán hàng, tôi bán vài trăm ngàn rưỡi lời là chân thật, làm gì mà khách hàng nó tính lên, nếu không lời là không thể bán. Cho nên bây giờ mình nói thật bây giờ cũng không được, mà nó dối thì mình cũng phải không biết mình làm sao. Cho nên nếu không hiểu được cái giới của Đức Phật còn loạn loạn trong cuộc sống hiện nay, cho nên cái phương tiện thiện xảo, nếu mình chưa tu á, ký nho 50 ngàn giáo tập, mình hết lên tới 100 ngàn mình cứ lần ra, thế mình không tu đâu. Mà nước ngoài mà mình tránh cái đến 200 ngàn, Việt Nam lại có tấm lắm. Nước ngoài này, cho nên tôi có đứa học trò là cha tên phú quý này, nó lại Ấn Độ, nó lại diễn viên điện ảnh này, nó lại chạy nó mua, mà nó mới có chỉ này. Anh chưa nói gì nè, các bạn đã nói là chiếm chi khó sân tâm được 50 ngàn. Các bạn đã nói tôi là người Việt mà cô không nói à, thì hãy có 30 ngàn thôi. Như vậy thì nếu chúng ta tu rồi, chúng ta vẫn có thể nói bắt, nhưng mà giảm bớt so với hồi xưa, mình tu từ từ. Thế cho nên ví dụ như là vốn của chúng ta 50, chúng ta hát 100 thì mà 2 lần gì. Thế bây giờ chúng ta giảm làm sao, cái giá nào mà vừa tính gốc và vừa tính trả thuế là má của chúng ta đi xuống định gọi là hàng vốn cho chúng ta đang đó. Nhưng mà bạn hàng bên kia khiến nó bán 80 thì bán 60 cho chúng ta chửi mình là phá giá cũng khổ. Không phải không? Cho nên cái đó chúng ta phải tương tiện như thế này. Chúng ta phải bên kia 80 thì chúng mình thôi cũng 80 đi, nhưng mà khác cái chỗ 80 ký mình cho ký hàng nếu mình như thế này thì đó là cái chúng ta vừa đạt được, có nghĩa là tâm chúng ta không xa tu chút gì thì chúng ta mới thoải mái được thế. Chứ không phải là mình thì tu, ngay cả tôi là tu cũng tâm giống với Phật nhiều lắm nghĩa không thì không thể ra ví dụ cho các vị nghe hồi đó tôi đang ăn cơm với nhà trường. Nhưng mà nếu giả sử các vị có bao giờ các vị nấu ăn mà đại các thầy các cô ra những người có tâm với Phật đó, nhưng nếu giả sử mình không khéo nấu ăn, thì mình có lòng mình muốn đích thân mình nấu ăn cho các thầy các cô, mình phải thức đêm đích thân để nấu cho những ăn đó thì cũng nhiều gì. Nhưng mình cũng thật lòng mà thầy con thức khuya từ tối hôm qua tới giờ để nấu món ăn này, thầy thử giùm con có ngon không. Bây giờ nếu mà thầy ăn vô á mà mặn quá, ông thầy khen là thầy nói dối, mà nói thật là người ta cứ làm cho mặn ra thì lúc đó sao thôi. Ai chà, khó dữ vậy. Các vị thấy không? Trong tình hình thì nói dối không phải thật. Hả? Không, đâu có nói dối, thầy đã được. Chứ giờ này tôi tin hết. Nói thật đến được mà nếu chối không sao sao. Nói chối không sao lỡ là bố mình về cái quan cái trời sao mạnh quá sao thầy này nói gì nó dối quá. Tự nhiên họ có cái từ xấu về người tôi thì sao. Cho nên là tôi đi đâu ăn tôi sợ nhất là ai nói thầy ơi không ngon không thầy. Tôi sợ nhất nó có cái phương tiện chúng ta là phương tiện như thế này. Nếu nói dối mà không hại mình, không hại người, để vì công việc gì đó có lợi, chúng ta nên chuyển chuyển. Nhưng mà tâm chúng ta phải biết sáu sầu, phải biết từ sáu sầu, sáu sầu là thôi, đừng thảo hẳn với mình. Vì một cái mục đích lợi mình, lợi người khác, lợi đất nước thì chúng ta chuyển chuyển được. Nó nói lên như vậy. Cho nên giữ giới, hiểu được giới, chúng ta giữ giới giống như năm tràng hoa tô điểm trên các chữ vàng. Và nếu chúng ta không hiểu được giới thì từ nơi mình giống như năm cái giới này là cái con tùm xì xích cản trở cuộc sống của con người của chúng ta. Bây giờ giới sắc sao sao? Con mũi cũng không được giết gì. Thế bây giờ mình ở đây nếu mà mũi ai đang phê chích các vị thì các vị thế nào đây? Thực tế thế, tu là phải thực tế. Mũi ai đang phê chích các vị thì sao đây? Hả? Đọc không? Chúng ta đập, chúng ta cũng sắc sanh. Và chúng ta phủi nó đi. Nó đi với người khác, chính là chết. Mình cũng mang tội sắc sanh. Như thế thì bây giờ chúng ta thế nào? Tôi mới mở cho các vị. Tôi không trả lời nữa. Để cho các vị năng động để học hoặc tiếp tục được. Có dịp nào tôi sẽ phân tích tâm giới cho các vị ở tại chùa Thiên Hoàng thì lần sau. Để tôi chỉ mở ra cho các vị thấy. Học Phật mà bằng niềm tin mà không có tư duy thì chính là mình vị bán đức Phật của chúng ta. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc đức Phật Thích Ca giới thiệu cho chúng ta là ngài giới thiệu cho những người cơ bản, những người sơ cơ mà tạo. Chính ngài đã có giới thiệu cho những người thuần túy ở đây đó. Mà tại sao chúng ta cứ đổ quả cáo hoài vậy? Làm sao thấy được đạo? Cho nên những người sơ cơ người ta phải hướng về cái Phật Ca Di Đà, hướng về giới thiệu chúng ta cho Phật trụ trì tạm thời cho họ nào tới. Khi họ đạt được rồi, đến rồi họ tự cảm nhận được thế giới như vậy, không phải ở bên tay không, mà ở tâm thiền hành thiền thế giới. Thì chúng ta nghiêm cấp, chúng ta phải hiểu được nữa, và thế giới như vậy nó nằm trong lòng của chúng ta. Tịnh độ là gì? Tịnh độ là cái nơi thanh tịnh, độ là cái đất. Cái đất thanh tịnh gọi là tịnh độ. Bây giờ chúng ta muốn sống với thế giới thiên Phật thì bây giờ chúng ta phải tu như thế nào để tạo được cái cõi tịnh độ ngay tại giảng đường chùa Thiên Hòa này. Thực tế đây là cái tịnh độ mà chúng ta không tập tu, không tập tận hưởng cái sự thanh tịnh đó mà chúng ta nghĩ là đậu lâu xa quá không được. Biến cảnh tịnh độ của chúng ta ngay tại hiện tiền của chúng ta. Muốn được như vậy, mỗi con người chúng ta giữ tâm thanh tịnh bằng cái tâm thanh tịnh ở trên mặt đất này thì tất cả chúng ta đang sống ở thế giới tịnh độ của chư Phật ngay tại chùa Thiên Hòa này. Cái nghĩa của nó là cho nên tại sao các thế giới chư Phật là vô tướng, bởi vì nó đâu có hình tướng cho những chúng sanh phàm phu cảm nhận được, mà chỉ có những người có tâm chân chứ bạn, tâm thanh tịnh được cảm nhận từ cái thế giới tịnh độ các bạn. Cho nên muốn tới được thế giới chư Phật thì đây là cái bước đầu tiên. Tận hưởng quen về thế giới của chùa đi. Chùa là thế giới tịnh độ. Có ai chịu tu đâu. Đúng không? Nếu đạo tóc không dạ thôi con còn nhà lo chồng. Dạ thôi con còn lo con. Dạ thôi con còn phải nhiều gì cái trần gian quá. Thì thế này còn rất tịnh độ lắm gì. Phải không? Mà chùa gì hay là cảnh tịnh độ cho chúng ta tập tu mà không chịu tu. Mà ngồi chết là tiếp tục rước được sao rước được. Thì rồi lên thế giới chư Phật và thế giới tịnh độ ở đâu? Ở đây mà không chịu tới làm gì vậy? Cho nên là tu là chúng ta trở về thực tại. Cho nên là các vị muốn tới được tịnh độ, các vị tu làm sao khi biết hơi thở chúng ta sống trong tịnh độ thì mỗi ngày chúng ta phải tập an trú trong tâm thanh tịnh để chúng ta tận hưởng được cái gì nhé? Thanh tịnh. Mỗi ngày hôm nay là một giây. Ngày mai chúng ta tập cái tâm chúng ta cần được tâm tăng cường trong 2 giây, rồi tới 3 giây, 4 giây, từ từ nó tăng lên cho tới mãi mãi an trú trong thanh tịnh. Đó là Hôm nay chúng ta tới chùa Thiên Hòa. Bao nhiêu giây phút chúng ta được cái tâm thanh tịnh nghe pháp? Bao nhiêu giây phút cái tâm chúng ta đang nghĩ tới ông xã chúng ta đang ở nhà đang xài kèm được? Bao nhiêu giây phút chúng ta nghĩ tới ngày mai chúng ta phải lo làm cái gì thì họ đủ thứ hết? Chứ đâu phải trong hai tiếng chúng ta tâm thanh tịnh hết để nghe ai cần phải nói thôi. Ví dụ như đang chăm chú thì tôi bé cũng đẻ đến cái lông một cái cả đạo tràng đoạn đồng niệm hết, bởi vì giao nhau mà giao nhau rồi là cảm thấy chúng ta biến gì biến mất ngay. Bây giờ nếu chúng ta ổn định tập trung lại rồi cái thế chúng ta sẽ xuất hiện trở lại. Thế nên đó là sự tịnh độ, sự thanh tịnh, sự phát tâm. Cho nên chúng ta sống trong cuộc đời tâm thanh tịnh thì chúng ta tất là đang tận hưởng cái cõi trời, mặc dù sống trong cõi trần mạc giống như hoa sen mọc có bông nhưng mà không thôi tâm bị buồn. Thế giới chi Phật có rừng rần đã nói trong kinh điển Lâm Nghiêm, nhân hành lãnh thượng mà tầm sanh, tính thứ này là trong thứ nọ không. Phật tịnh độ hiện tiền trước mắt chùa Thiên Hòa gần đó trời và đất, mưa gió đi cũng chút xíu làm gì để chúng ta có thể muốn tới được tịnh độ dễ dàng. Cho nên là đây các vị muốn trở về tịnh độ, chúng ta hiểu được tịnh độ là thế nào, là một cái nơi mảnh đất thanh tịnh dành cho những người có tâm thanh tịnh để tận hưởng được cái thế tịnh độ. Còn tâm chúng ta phiền não, tâm chúng ta không có chịu tu, cho dù chúng ta sống trong cái chùa Thiên Hòa này thanh tịnh thế nào chúng ta cũng không tận hưởng được cái sự thanh tịnh, bởi vì tâm chúng ta phiền não nhiều quá. Nhưng mà quý vị chịu, quý vị sư, quý sư có đây tu suốt trong chùa hay ghen, bởi vì họ có sự tu luyện tu tập, cho nên họ có thể tận hưởng cái sự thanh tịnh trong chốn thiền môn này. Còn như thanh niên này mà bắt ở trong chùa như thứ này hay là ở suốt trong trăm năm suốt tháng không ra khỏi chùa là coi như nó chết, chết vì khó chịu cho mình, nó phải dễ ăn tận hưởng. Cho nên như chúng tôi đâu có cầu về thế giới phương Tây, đâu có cầu về tiếng Phật làm gì, làm sao quay trở về bản thân mình, chùa vào cho cái tâm thanh tịnh ngày càng nhiều càng tốt, tạo cho chúng ta có một cái thế giới thanh tịnh ngay từ trong chùa trước. Nó là như vậy. Cho nên chùa là cái nơi tịnh độ thế gian, tập cho con người cần hưởng và quay trở lại chính mình. Còn nếu chúng ta mang cái tập thì vào trong cái sự thanh tịnh này thì chúng ta cầu cho phước giáng trị, hủy hoại cái nhân cách để tiến về thế giới tịnh độ của chúng ta. Cho nên nếu đi chùa mà các vị không tận hưởng được cái sự thanh tịnh vắng lặng, các vị không sao chùa mà buồn quá vậy à, coi chừng mình mới có tới gia của Đức Phật thôi. Khi nào các vị đi chùa mà các vị thấy sự cảnh thanh tịnh đó mà các vị quan hỷ thích thú và các vị tận hưởng được cái sự thanh tịnh thích như vậy, có nghĩa là chủng tử các vị đã tới thân của Đức Phật rồi. Tập từ từ đấy, tự mình chạy theo chậm chạp cái thói quen nhiều. Nhiều khi nha, có một người có một tóc ở rừng ở rú gì đây, các vị cảm thấy là tại sao người này không hay quá buồn gì mà tốt được khai nha, trời ơi ta có chủng tử ở chỗ nào mà không tịnh độ. Còn chúng ta tìm cái chỗ vui mà vui hoài cho cái vui nó có cái khổ, cho nên các vị cứ nhào vào giống như con kim cương nhào vào mà chết vậy. Cho nên là tu tịnh độ, người hành giả tu pháp môn tịnh độ, chúng ta phải biết được cái nơi chúng ta trở về, và cái nơi đó là nơi tịnh độ. Và tịnh độ là nằm ở đâu? Nằm ở trong tâm của chúng ta. Làm sao tu giới định tuệ để chuyển hóa phiền não thành tuệ đẹp? Làm sao để tu như thế nào để tâm mình có sự giải lòng, hơi niệm Phật vào, hình ảnh Đức Phật vào trong tâm hồn, loại bỏ những cái phiền não ra. Tu niệm Phật là một quá trình gài lọc tâm của chúng ta từ bất tình trở thành thanh tịnh. Thì khi đó là tâm hết phiền não, tất nhiên là sự thanh tịnh xuất hiện. Và tâm thanh tịnh xuất hiện khi ta đi chỗ nào chúng ta vẫn có được sự an lạc. Cho nên người tôi chúng tôi ở đâu cũng được hết, ở rừng ở rú ăn rau cỏ ăn lá gì cũng được hết, miễn sao mà tâm thanh tịnh tịnh rồi cầm tiền thì cũng vô tư, phải không? Sống như thế, tôi như thế, thực tế như thế là chúng ta tu. Chứ tôi chưa bao giờ là dạy cầm tiền, cái tu là bỏ hết, không có bỏ. Trời ơi, có tiền có của mà bỏ hết sao được? mình phải giữ,
nhưng mà tâm
tâm chắc dùng nó là phương tiện cho sự sống của chúng ta. Đi làm phải cố gắng làm lại, phải cố gắng làm lại, bởi vì đó là cái trách nhiệm chúng ta sống sao cho phải cố gắng làm lại. Nhưng mà dùng cái trách nhiệm của mình để chúng ta làm việc, chứ không phải dùng cái tâm tham để có tiền nhiều, đi làm động tác mà tôi có tiền nhiều để tận hưởng, để khoe khoang người này người nọ, thì cái đó không phải là người về tự phẩm. Phải nỗ lực, phải cố gắng làm việc, nhưng không bị nó chi phối của chúng ta. Cái tu của chúng ta là gì? Cho nên trở về tình đầu là chúng ta trở về bản thân chúng ta, nương hình ảnh Đức Phật A Di Đà để chúng ta tìm được cái đức tánh A Di Đà trong lòng của chúng ta. Nương vào cái thế giới tay của Đức Phật A Di Đà để chúng ta biến thế giới chân tay trở thành thế giới mười phương của Đức Phật là thế giới vô lượng. Ở đâu cũng có được thế giới tình đầu cả. Nếu như tâm chúng ta là đầu thanh tịnh, một lúc chúng ta bước đi là xung quanh chúng ta là tạo một cái sự sống động cho nguyên bản thân chúng ta. Có thấy không? Có một số người như thế này vào chùa tâm tâm cảm thấy rất nhẹ nhàng, nhưng một số người vô chùa cảm thấy nó hơi buồn ngủ chẳng hạn. Mỗi người cũng khác, mặc dù sống trong chùa cũng tu cũng cùng nghe pháp cùng lúc, nhưng có người buồn ngủ, có người say mê, có người chăm chú đó, chứ đâu có ai mà tỉnh táo hết được đâu. Đó là cái căn cơ của mỗi người mỗi khác. Cho nên chúng ta sống làm sao chùa đi ngoài là cái nơi phương tiện tạo được cái bản chất thanh tịnh để chúng ta chiêu duyên để trở về tạo sống tập sống với thế giới tình độ trước mặt cuộc đời là trước mặt. Nếu ở chùa chúng ta sống được một ngày, chúng ta tu bát quan trai, chúng ta thanh tịnh được một ngày là chúng ta đang tập thiên nhân để trở về thế giới tình độ của chúng ta. Mà tu bát quan trai là các vị người không về tu thì muốn trở về cái thế giới tình độ xa lắm, lâu lắm và khó đi vào đó. Phải gắn tu ở ngoài đời thuận theo dòng sống để biểu chỉ khi tôi giảng là cảnh sát pháp luân hòa hợp trong cuộc đời nhưng không hòa tan cuộc đời. Như thế giống như là hoa sen về cùng mà không hoa ra cùng, chúng ta sống như vậy sống như người đời, nhưng mà quan niệm của Phật giáo để ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta, chứ không phải mang cái tâm thế tục để ứng dụng cho cuộc đời chúng ta như người đời. Đó là hòa mình nhưng không hòa, không hòa tan. Còn cái tâm của chúng ta là lúc nào cũng phải duy tu niệm Phật để mà làm sao tập trung tâm hồn của trở lên là cái sự hòa giúp tâm bất loạn. Giúp tâm bất loạn này, cái niệm Phật này là hướng dẫn chúng ta lúc nào cũng tập trung về một cái chúng ta đang làm, tập trung tâm như này. Cho nên niệm Phật tối cao của nó là gì? Giúp tâm bất loạn có nghĩa là mục đích niệm Phật để làm cho tâm được an lạc thanh tịnh rõ nữa, để tâm được định tĩnh trước cái hoàn cảnh của cuộc đời. Thiền như vậy, thiền là để tập cho cái tâm mình nó định lại, nó gọi là nó cứng rắn trở lại, không bị trao đảo bởi trần trần cả cái cuộc đời mà chúng ta tiếp nhận đó. Cái sức trình của chúng ta là vậy. Cho nên niệm Phật cái tu thiền hay là một tâm cũng hướng cho con người tập trung cái tâm vào một cái nhất quán không bị loạn. Cho nên là cô Viên Ngộ nói là niệm Phật để mà hướng về để nhất tâm bất loạn là đúng. Nhưng mà nếu các người nói niệm Phật để mong Đức Phật A Di Đà rước thì quá ống chỉ nên nó dành cho những người sơ sơ, mình không nói gì nữa. Chúng ta nâng lên một cách là niệm Phật để tìm hiểu tâm thanh tịnh trong lòng, niệm Phật để trở về thế giới chư Phật, niệm Phật để mình thành Phật. Thành Phật có gì? Có nghĩa là tìm hiểu trí tuệ và bản thân của chúng ta, chứ đừng có mong về đâu đâu đâu. Khi tâm nó thanh tịnh tất nhiên mình sẽ trở về thế giới thanh tịnh của chúng ta. Thế giới đó là gì? Thế giới vô tương của chúng ta. Phật là sự giác ngộ, là sự sống tịnh tịnh. Thì chúng ta thành Phật và chúng ta là con người như chúng ta, nhưng tâm của chúng ta thanh tịnh có nghĩa chúng ta thành Phật là như vậy. Cho nên các vị thấy Đức Phật của chúng ta khi các quả thành Phật, Ngài vẫn là con người phàm của chúng ta, cái thân của con người bình thường, chứ đâu phải là thành Phật vào một hai cái cánh đâu, có phải không? không phải là Đức Phật, cũng không phải tiếp độ cái hình dạng của Đức Phật. Cho nên các vị thấy rằng trong cái phiền não có Bồ Đề, phiền não đó Bồ Đề xuất hiện, có nghĩa là thân thà chúng ta là thân bất tịnh, trong bất tịnh này có cái gì, có Phật tánh. Phật tánh đó gì, là cái sự giác ngộ của Đức Phật bằng cái tâm hồn của ngài, mượn cái thân tứ đại nhưng mà là con người giác ngộ, bởi vì họ sắp xong cái tư tưởng trí tuệ. Còn chúng ta là mượn cái thân xác của con người, khi tâm chúng ta là phàm phu, bởi vì chúng ta sống bằng phiền não và vô minh, hai cái khác nhau như thế thôi. Cho nên Phật và chúng sanh chỉ một và phần hai, nếu mê là chúng sanh, ngộ là Đức Phật. Cho nên trước thời gian giảng được mình sẽ trở thành Đức Phật A Di Đà. Nếu như chúng ta học theo hạnh của Đức Phật A Di Đà, tu theo hạnh của Đức Phật A Di Đà, chúng ta sẽ trở thành Đức Phật A Di Đà. Nếu như các người muốn thế giới trở về cái giới của Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta phải tự làm chúng ta tận hưởng thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà trong bản thân của chúng ta và tâm thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh là mình trở thành Đức Phật A Di Đà. Các vị có đồng ý hay còn cái gì khúc mắc không? Có rõ hết được chưa? Rõ không? Rồi. Cho nên là đây nha, tôi chỉ nhắc các vị trở về tự tâm là cái nơi chúng ta cần phải đến, và cái nơi đó không có một thứ như người đời chúng ta cảm nhận, mà chúng ta phản bội của mình, dùng giới luật của Đức Phật để tu niệm và để làm sao chuyển phiền não, gạt lọc phiền não để thấm vào những danh từ của Đức Phật A Di Đà, thấm vào những thức hạnh cao quý của Đức Phật vào trong người của chúng ta và loại bớt đi cái phiền não thế của thế tục. Để mà khi phiền não hết rồi, tâm chúng ta định định giới là sanh tịnh. Sanh tịnh này có nghĩa là chúng ta tu chỉ như vậy có cái sức lực, thì chính cái sức lực này tiếng Anh gọi là cái inner energy, cái nội lực đó mới mà dùng cái nội lực này cầm tiền mà không bị nhiễm, gặp sắc mà không bị ham sắc, uống bia rượu mà không bị nhiễm bia rượu, đó là nhờ cái sức tình của chúng ta. Và khi có tình như thế rồi đó, nó không bị giao động thì tuệ nó sẽ phát sáng. Tuệ phát sáng thì Phật tánh niết bàn. Cho nên khi Phật tánh niết bàn thì chúng ta là cái Phật A Di Đà. Cho nên làm thế nào chúng ta tu là để phát sanh trí tuệ. Chứ đừng có cầu không về cái này về cái kia, thấy không? Nếu về cái đến phương Tây hết thì ai ở gọi ta bà chăm non một bà, bà cha mẹ của chúng ta à, không đi mướn người hay sao? Cho nên đó là chúng ta đi như vậy xa ý với Đức Phật của chúng ta. Cho nên thế giới phương Tây của Đức Phật A Di Đà là quá thành trụ để đón cho những người xa xưa, và ngôi bảo sở mới là nơi mà chúng ta nên đến dành cho những người cao cấp hơn. Và các vị muốn đến thế giới phương Tây của Đức Phật A Di Đà hay các vị muốn tu để trở về thế giới mười phương chư Phật, ai muốn trở về đâu hả? Bây giờ muốn trở về đâu hả? Mười phương hay là chốn phương Tây đâu? À, như thế thì các vị phải nhớ, tôi không bao giờ nói rằng là không có thế giới phương Tây, không bao giờ nói có, nhưng mà ngài Đức Phật Thích Ca nói cho những người sơ sinh đó là tạm quá tạm dừng. Thế giới Đức Phật không bao giờ có hình tướng, nếu có là phải bị sanh diệt, phải không? Hình tướng là do duyên mà giả tạm giả diệt, mà thế giới Đức Phật bất sanh sanh diệt. Cái gì bất sanh sanh diệt có nghĩa là thế giới vô tướng nó không sanh sanh diệt. Cái chân tâm của chúng ta là không sanh sanh diệt, còn cái vọng tâm chúng ta đã sanh diệt. Chúng sanh là mê, Phật là giác ngộ, vì não tức là Bồ Đề. Nếu chúng ta tu thì trong chúng sanh chúng ta sẽ không còn phải hiện ra. Cho nên tu trong cuộc đời gần xa lắm cuộc đời để tu, thì coi chừng thì nó tu theo đường dọc dọc không tu. Các vị nhớ hình ảnh qua xem là hình ảnh đặc trưng của Phật giáo chúng ta, hình ảnh năng động nhập thế, tu trong cuộc đời mà tỏa vương cho đời, chứ không xa lắm cuộc đời. Cho nên qua xem không thể rời được đường, chúng sanh sanh thì tu không thể rời được đời để tu. Đời đạo nguyên dung, trong đạo có đời, trong đời có đạo. Hòa mình như thế để chúng ta tận hưởng được cái giới tây phương nằm trong cuộc đời của chúng ta, nằm trong thế giới thực tế của chúng ta. Nếu giả sử trong đạo tràng mà chúng ta an yên tâm thanh tịnh, ai có cái tâm chuyên tu, không có ai mà có cái tâm lười biếng giả đạo phiền não vân vân ở trong này, thì chúng ta đang sống trong trạng thái tịnh độ đấy. Nhưng mà đã lên thời pháp xong sẽ là bỏ ra khỏi cổng chùa, bắt đầu biến thành cõi ta bà ấy. Nên đó là tâm chúng ta bắt đầu loạn vừa ra cổng chùa, ông thầy thật người giảng hay quá nghe, bắt đầu nghĩ tới ẩn không, không nghĩ tới ẩn nói gì chết. Rồi bây giờ mình đang thanh tịnh, mình đang cần hưởng giáo pháp thật hay, thì về với cả chồng học đang làm nhậu nghị xỉn nằm nằm ai khói một đây ở nhà, lúc đó mình đang tâm thanh tịnh, đang cần hưởng cái giới chuyên phật, về mình thấy như thế bắt đầu từ tâm thanh tịnh trở thành tâm a tu la sơ sơ lên, rồi đó mình đang sống trong thế giới chúng sanh trở lại, thì cái tu của mình là bất cứ một hoàn cảnh nào chúng ta đang giữ tâm tâm thanh tịnh, đó mới là cái chúng ta đang tìm về, tìm về đó thì cái tình độ là an. Còn bây giờ chúng ta chưa quen thì chúng ta lấy địa điểm chùa là cái nơi để đầu tiên nuôi dưỡng tâm bồ đề chúng ta, để làm sao chúng ta tập thanh tịnh ngay từ bây giờ từ chỗ chùa. Cho nên chúng ta phải thường xuyên tham gia niệm Phật tu Bát Quan Trai, niệm Phật tu niệm Phật ở trong chùa rất tốt cho chúng ta. Đó là cái duy nhất chúng ta bỏ không heo gì cả, bỏ từ một thời gian nào đó chúng ta có số tiền lớn để dùng làm những việc lớn. Niệm Phật cũng vậy, tu tịnh độ cũng vậy, muốn tận hưởng được cái sự sanh tịnh thì chúng ta phải vô chùa phải tập thiết hôm nay thanh tịnh được 5 phút, lần sau tu vẫn vừa đi mà tâm thanh tịnh nên được sống sống và chúng ta tấn công luôn không chứ phải nhìn quay trở lại chính mình tập từ từ chúng ta sẽ tận hưởng được cái sự sanh tịnh. Cho nên chùa chỉ là cái rất quan trọng, chúng ta có phúc đức thì được đi chữa cho các thầy khác tổ chức phát tâm cho chúng ta, đang ta không không thể uổng quá ở nước ngoài khó có được một cái hàng tuần mà để tổ chức cho chúng ta hàng ngày đi chùa chứ là nó khó 2-3 tháng người ta mới đi chùa một lần, trừ là một lễ lớn hoặc là đảng sanh hoặc là đạo hay ngày tết nhất trong cái đi chùa đó. Còn ngoài ra những ngày nghỉ là sao, thứ bảy là người ta đã dọn dẹp nhà cửa buồn cám mà tống chặt chặt phơi để lau nhà lau cửa mất ngày ngày chủ nhật lắm thì cái sót xương tiện mà buôn đồ của ta chuẩn bị cho một chùa tiếp tục hết rảnh được thì thăm mẹ thăm cha rảnh được thăm bạn bè thời gian người ta đi chùa. Cho nên người ta muốn tu như mình ta cũng không được. Chúng ta nghèo ở đây thì ta tuy nghèo mà có phúc nên tu ào ào nghe điều giảng đại gia hằng ngày đi chùa hạnh phúc quá rồi mà đi nước ngoài làm gì nữa thật sự. Cho nên Phật tử nước ngoài nghe văn ở Việt Nam chúng ta cứ đạo tràng này không cũng tâm hết chứ người ta ham thích chữ nhưng người ta không làm được bởi vì ta đã sai mà muốn tu cũng không ai biết được tu gì. Cho nên chúng ta có phước báo thì đừng bao giờ bỏ tâm. Nơi nào ở thành phố Nha Trang này có tổ chức tu, chúng ta vẫn được chúng ta nên tham gia để tận hưởng được cái cảm giác tịnh độ của Đức Phật của chúng ta ngay tại chùa trước. Mà muốn như thế thì xả bỏ phiền não, trân trọng tất cả bạn đồng tu chúng ta, quý mến tất cả mọi người với nhau, cùng sống trong một cái ngôi nhà của Phật giáo, cùng làm lễ niệm Phật, không có gì mà phân biệt, không có cái gì mà giàu nghèo ở trong này, không có cái gì mà ai giỏi ai ăn dở cả, chúng ta đều tôn trọng nhau bằng cái tâm thanh tịnh, bởi vì người dở cũng có Phật tánh trong lòng, người giỏi cũng có Phật tánh trong lòng, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cho nên chúng ta chẳng ai hơn ai cả, vì giữ được cái sự tôn trọng đó thì tự chúng ta tạo thành một cái khối đoàn kết chuyên tu thật đúng thật học, thì tự chúng ta tạo được cảnh tịnh độ ngay tại cuộc đời này. Nếu thành phố Nha Trang này Phật tử chúng ta chuyên tu như vậy thì nhà nước yên ổn lắm, khuyến khích dữ lắm, khỏi nhà nước khỏi đâu tu hành nghiêm chỉnh ăn hiền ở đây, làm sao để tạo được một cái hương thơm cho thành phố Nha Trang từ những cái việc của tâm tâm như thế này. Thế thì chúng ta là hợp pháp chứ không được. Cho nên sáng sáng dạng ra thì sáng thành phố Nha Trang là thành phố biển rất đẹp, một trong những thành phố đẹp nhất là trong Tam Á. Nhưng mà con người có đẹp hay không là do con người có biết tu hay không. Làm sao để có khách du lịch tới Nha Trang chẳng những cái tận hưởng được cái cảnh đẹp Nha Trang mà biết được luôn con người Nha Trang thật là đẹp. đẹp từ cái hành động cử chỉ cho cái suy nghĩ, đẹp luôn cả cái ứng xử của chúng ta. Như thế thì nó xứng danh là cái thành phố biển Nha Trang. Có nhiều cái Bồ Tát nó nằm ở trong thành phố Nha Trang đấy. Chúng ta sẽ như vậy đúng không ạ? Cho nên làm sao á, chúng ta sống sao làm sao đi đâu đấy chúng ta cũng có một nụ cười này, nụ cười giải thoát, nụ cười tự tại, nụ cười an lành thì mình đâu có già. Thân già tâm không già mới được chứ, chứ đừng bao giờ thấy các bạn ở trời sẽ còn buồn rầu ở già rồi buồn lắm gì. Quan trọng là đầu chúng ta có sáng suốt hay không, có tươi lắm hay không đúng không? Cho nên các cô bác phải tóc bạc càng nhiều, các cô bác nhớ học hành an nhi trong dân văn hóa. An nhi hạnh có nghĩa là làm cho con người trở về cái hạnh của một đứa trẻ. Hạnh đứa trẻ là gì? Không phải là bò, không phải gì, không phải là bò, không phải. Hạnh của đứa trẻ có nghĩa là tập cái hạnh đối diện cuộc đời không bị nhiễm nhợ. Cái hạnh đứa bé cầm tiền đưa tiền cho nó cầm, cầm nó đục. Còn mình mà đưa tiền thì phải mở ra coi 500 ngàn hay là 100 đô hay là 100 euro là phân biệt rõ ràng bỏ túi. Nhưng 500 ngàn bình thường thì bỏ bình thường. Trên đứa bé nó vô tư, nó không bị tạm gì. Đức Phật quy chúng ta là chúng ta tu làm sao trở về cái hạnh an nhiên đó. Có nghĩa là không bị nhiễm tất cả sự đời của cuộc đời này, nhưng chúng ta vẫn tiếp xúc nó không bị nhiễm. Đó là hạnh an nhiên của một đứa trẻ. Chứ phải an nhiên là phải uống trong cửa hàng. Cái đó là cái sai hoàn toàn. Còn đây là đứa trẻ là bò họ bà. Hạnh an nhiên này phải quan điểm như là như thế. Còn bây giờ chúng ta lớn lên chúng ta ra phiền não nó không từ từ. Mà nhỏ chúng ta có biết gì đâu. Chúng đưa cái gì nó cũng là cảm thấy cái được này. Nó cũng rất ngon, nó cũng nhiều. Cái vậy nó vô tư cho nên một cái nụ cười của đứa bé già trẻ đã lớn cái đứa bé nụ cười chúng ta vẫn thương nó, thích nó. Bởi vì nụ cười nó vô tư. Còn mình ở đây mà cười có ý đồ đúng không? Người nữ mà cười thì con trai thích thôi. Con trai mà cười thì thích cho bà già đó thôi. Đó là thật đấy. Cười làm sao để tạo duyên tạo giác, cho nên có ý đồ để không có áp dụng con người cả. Nhưng mà đứa trẻ cái cười bằng cái tâm vô tư cho nên nó chấn động được tất cả cái lòng cười của người đó. Cho nên học hạnh an nhi có nghĩa là cái hạnh không chấp vào sự đời, tâm hồn vô tư tự tại thì nụ cười của chúng ta mới giống như Đức Phật Di Lặc cười toe toét mà con người của một gặp cái người hoan hỉ ngay, bởi vì ngày cười từ trái tim ngày cười ra. Còn mình cười ở cửa miệng sao mình cười cái là hết liền, bởi vì phần cảm xúc thì không bao giờ bình tĩnh. Cho nên hạnh an nhiên thì tôi thấy từ gần tết ta sẽ có được đó, làm thế nào có được nụ cười đó chúng ta cần phải nghiên cứu để học về cái nụ cười của Đức Phật này nhìn như thế nào. Cho nên rằng là các vị nhớ là chúng ta nhỏ vô tư bắt đầu thấm dần dần những cái tiền bạc cái lợi địa vị vật chất ăn sâu si nó thấm dần dần dần. Giống như cái bụi nó bám hương từ từ cho chúng ta không thấy được cái tánh sáng của chúng ta. Đạo Phật khuyên chúng ta tu là trở về tánh sáng suốt của mình, có nghĩa trở về tánh sáng của tư bằng cách phủi bụi hàng ngày, phủi bụi có nghĩa là hàng ngày niệm Phật để phủi hết những cái trần lao nghiệp trước, những cái tâm phiền não, tâm ghét đố kỵ, tâm tham, thì tâm dục, tâm đủ thứ loại tâm xấu loại ra hết để trở về tánh sáng của tư. Cho nên bài kệ của Thần Tú các vị thấy không? Các vị thấy cái bài kệ của Thần Tú không? Tâm như nhân cảnh đài, thân thì như cái bồ đề, tâm như là đài phương sáng, hàng ngày dùng lao bếp, đừng để ý đến bụi trần. Tu là cái pháp môn của Ngài Thần Tú là như vậy. Thì chúng ta tìm tu, chúng ta phải nhớ, muốn tìm được cảnh giới tịnh độ, muốn trở thành Đức Phật A Di Đà, hàng ngày chúng ta phải quét dọn rác rưới trong lòng chúng ta bằng cách tu niệm Phật để gạt lọc những cái phiền não nằm trong tâm hồn, loại ra để chứa được những công thành của Phật vào trong tâm hồn của chúng ta. Tu là sự gạt lọc, biến phiền não thành bồ đề, biến vọng tâm thành chân tâm của chúng ta, biến vật giả thành vật thật của chúng ta, đưa Đức Phật giả đây để trở về ông Phật sẵn có trong lòng của chúng ta. Chỉ niệm tu nguyện và tri niệm tức quy. Chỉ niệm có nghĩa là dùng thân biển này, tu niệm có nghĩa là tu cái pháp biển niệm Phật từ giờ đến các Đức Phật là không tìm gì thì không ai tìm mắt chẳng hạn đương nhiên cái mắt này. Cho nên dùng cái căn nguyện này tâm pháp nguyện với Phật hiểu được như thế để rời cái nguyện trở về bản chân thật cái đó là Phật pháp của chúng ta. Chứ phải thân là giả là bỏ nó mà lấy thành tướng mà có thân phải lo ăn lo uống lo mặc thế mà bỏ cái đó làm được. Cho nên nương cái giả thì thấy được cái giả đó để mà đạt được cái chân thật. Nếu mình tất nhiên có gì liền nó không có chân thật đó. Giống như là thuyền á, chúng ta qua sông thì thuyền nó giống như là cái thân của chúng ta tạm thời để lo ăn lo uống lo mặc những cái trạng thái của cuộc đời, những cái vui thú của cuộc đời, những cái món ăn tinh thần vật chất đó là phương tiện để muốn sống sau người chúng ta giống như chiếc thuyền phương tiện đưa mình qua sông thôi. Nhưng mà khi qua đến bờ rồi phải bỏ thuyền mới lên bờ để thoát được. Thì nương cái thân này để sống, sống để làm gì? Để cố gắng nâng cao cái giá trị của đạo đức của chúng ta lên, tìm được con vật tánh từng cái thân của chúng ta thì cuộc sống đó nó sẽ có ý nghĩa. Chứ phải chúng ta sống để mà tìm cho, không phải là cần hưởng. Thì đấy là những người phạm không chúc mọi người về được Phật chúng ta. Cho nên ăn cái gì cũng được, miễn sao có đủ sức khỏe để giữ lễ ba, tu là được rồi. Cho nên là đừng bao giờ là quá không còn, đừng bao giờ hối tiếc. Ăn là tự là sống một ngày một giờ đúng theo trách nhiệm làm chồng làm vợ làm con làm là địa vị Phật là người công dân trong xã hội trong một ngày vô thường có cướp đi chúng ta cũng nhẹ nhàng để và về với chân Phật của chúng ta. Thế thì không có biết. Thì bây giờ chúng ta đã tu niệm Phật để giải thoát ha. Bây giờ muốn giải thoát thì mình chết là mới giải thoát từng cái. Thì tự hỏi bây giờ các vị đây là đang sống là biết vợ có con có chồng hạnh phúc như vậy tu được cũng mấy chùa để chúng ta tu đồng vẻ thì đức Phật thấy à bây giờ tôi đến lúc giải thoát rồi nha. Phật hướng về cảnh cho quân nha về chết nha, chịu không? Các vị chịu giải thoát lúc đó không? Không. Dạ, Phật đại con về cái từ giả chồng là con không dạng dò không có những cái cả. Nếu chúng ta đã tu để giải thoát rồi tiền thì mà giải thoát để theo Phật như thế rồi tiền thì không phải không? Cho nên cái gì nó đến là đến đừng cầu đừng mong gì cả. Chỉ quan trọng tinh tấn tu hành diễn diện đạo bằng cách niệm Phật gắn vào thân tâm mình chuyển bồ đề kiểm thiền đạo làm bồ đề sống an nhiên tịnh lại như thế thì mỗi giây mỗi phút chúng ta tập thanh tịnh thì chúng ta sẽ đến đến cái chỗ mà chúng ta đã đến sẽ đến và chắc chắn sẽ đến đừng mong cầu xa lắm hãy mong là có cầu cầu là tha tha không bao giờ thành tựu được thỏa mãn chưa. Cho nên ở đây thì sau một tiếng rưỡi chúng ta đang học học cái cách con đường để trở về tịnh độ của chúng ta trong những người phát ngôn chung tịnh độ thì hy vọng rằng các vị muốn đến được cái giới chuyên Phật muốn đến được cảnh tịnh độ làm ơn hãy biến cái thời gian này nơi chúng ta đã đến trở thành cảnh tịnh độ chúng ta tập từ từ bằng cách quay trở lại giới định tuệ chúng ta tu gạt bỏ phiền não ra để chúng ta tập luyện cái kiến thanh tịnh từng giờ từng phút từng giây đó là cái pháp môn mà người tu tịnh độ cần được phải làm ngay đầu tiên để thấy được cái tịnh độ ở nơi nào chứ còn đi tìm thì không bao giờ thấy được cái tịnh độ bởi vì nó không phải là hình tướng. Còn Đức Phật hướng dẫn trình bày kinh Di Đà của thế giới phương Tây đó là dụ dẫn bằng pháp môn phương tiện giống như cá tạm dụ tạm thời chúng ta nghỉ thôi nghỉ ngơi cho khỏe sau đó là tiếp tục tới ngôi bảo sở đó là thế giới chư Phật người của chúng ta. Còn nói như vậy nếu bạn muốn đến thế giới phương Tây không á thì tùy nghĩ ai muốn đến thế giới chư Phật tùy nghĩ liệu cơ mà gấp gấp gì thì thì ra quán nhập ngoài các món như thế này liệu cơ điều cơ mà các bà thủ cơ có nhiều ăn là bổ nhiên chứ rồi như vậy cho nên là cái quyền pháp này để cho các vị hành giả tu tịnh độ chúng ta nhìn rõ được hai tịnh độ khác nhau để các vị tùy theo khả năng của chúng ta nên hay không nên tùy các vị ai muốn tới hoàn thành được thì tùy ai muốn tới nuôi bảo sở thì tùy các vị có nghĩa là muốn tới phương Tây cực lạc hay muốn tới cái giới chư Phật tùy các vị. Cho nên rằng khả năng của các vị đâu các vị tiến tới được như thế một bước như chúng ta tiến bộ là tốt lắm rồi chúc chúng ta, hẹn chúng ta sống trong cảm gặp nhau và thấy đến tình độ. Tình độ của chùa Thiên Hòa. Thầy sẽ cho 15 phút, có ai thắc mắc gì cho cái việc này xin trả lời, xin hỏi. Có ai thắc mắc không?
Không.
À không hả?
Dạ.
Dễ dễ có ai thắc mắc không? Con thắc mắc gì? Sao nhìn thầy suy nghĩ gì vậy con? Đang suy nghĩ gì?
Dạ, tận độ
á. Hả?
Con đang tận độ
á. À, con đang tận hưởng.
Dạ.
Cần hưởng tận độ á. Chúc cho lúc nào cũng về nhà cũng tận hưởng tận độ nha. Thực hiện theo cái lời dạy hướng dẫn của chương trình.